Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hoa Kỳ và Ukraine hội đàm tại Ả Rập Xê Út sau cuộc tấn công lớn bằng drone vào Nga. Nhà lập pháp hàng đầu Trung Quốc ông Triệu Lạc Tế vắng mặt tại phiên họp quan trọng của Quốc hội Trung Quốc.
Các vị đại biểu, Châu Lê Chi ủy viên trưởng, nhiễm hô hấp đạo cảm nhiễm.
Chủ tịch Triệu Lạc Tế đã xin phép rời khỏi cuộc họp chiều nay do bị nhiễm trùng đường hô hấp. Ông Lý Hồng Trung, Phó Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nói khi ông khai mạc phiên họp toàn thể tại thủ đô Trung Quốc. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt theo yêu cầu của ICC về các vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy. Trong một video được con gái ông đăng trên Instagram, ông Duterte hỏi lý do bắt giữ ông.
So, what is the law? And what is the crime?
Ông nói trong video, luật là gì và tôi đã phạm tội gì? Và Đức Đạt Lai Lạt Ma nói người kế nhiệm ông sẽ sinh ra bên ngoài Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Ukraine và Hoa Kỳ đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Ả Rập Xê Út hôm 11 tháng 3 để tìm ra giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga. Vài giờ sau khi lực lượng Kiev tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow, Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng cuộc họp tại Jeddah sẽ khôi phục lại mối quan hệ thực dụng với Hoa Kỳ sau cuộc hội đàm thảm họa của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng trước, và ông đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ban đầu với Nga trên không và trên biển. Đề xuất này nhằm mục đích chứng minh rằng ông đang nỗ lực hướng tới mục tiêu của ông Trump là thật nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình và thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga. Cuộc họp đã bắt đầu rất mang tính xây dựng. Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của ông Zelensky, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, đã viết trên Telegram. Hoa Kỳ đã ngừng hỗ trợ quân sự và tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói với ông Trump hôm 10 tháng 3 rằng ông hy vọng những động thái đó có thể được đảo ngược sau các cuộc đàm phán. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Moscow trong đêm qua, triển khai ít nhất 91 máy bay không người lái, giết chết ít nhất 3 người, gây ra hỏa hoạn, đóng cửa các sân bay và buộc hàng chục chuyến bay phải chuyển hướng, các quan chức Nga cho biết. Cuộc tấn công, trong đó 337 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bầu trời Nga, theo Moscow, dường như nhằm mục đích cho thấy Kiev cũng có thể giáng những đòn mạnh sau một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Một trong số đó đã giết chết 14 người hôm 8 tháng 3. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 10 tháng 3 trên đường đến Jeddah rằng các cuộc đàm phán với Kiev sẽ rất quan trọng để đánh giá liệu Ukraine có sẵn sàng nhượng bộ để đạt được hòa bình hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang tham gia các cuộc đàm phán cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz. Ông Zelensky, người đã đến Ả Rập Xê Út hôm 10 tháng 3 để gặp Thái tử Mohammed bin Salman, không tham gia các cuộc đàm phán. Đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff, người đã được giao xử lý vấn đề Ukraine, cho biết ông hy vọng thỏa thuận khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine sẽ sớm được ký kết. Ông Witkoff có kế hoạch đến thăm Moscow để gặp Tổng thống Vladimir Putin, một người được thông báo về các kế hoạch cho biết hôm 10 tháng 3. Hỏa hoạn hôm 11 tháng 3 tiếp tục bùng phát sau khi hai tàu va chạm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc nước Anh một ngày trước đó, làm gia tăng lo ngại nhiên liệu máy bay do một tàu chở và hóa chất độc hại trên tàu kia có thể gây ra thảm họa môi trường. Sau vụ tai nạn, thuyền viên của cả hai tàu đã rời đi và 36 người đã được đưa vào bờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết các đội cứu hộ đã hủy cuộc tìm kiếm một thuyền viên mất tích từ tàu chở container Solon treo cờ Bồ Đào Nha hôm 10 tháng 3. Tàu chở dầu Stena Immaculate, vốn chở nhiên liệu máy bay cho quân đội Hoa Kỳ, đang neo đậu khi bị tàu Solon nhỏ hơn đâm phải, làm đổ nhiên liệu xuống biển. tác động tiềm tàng đến môi trường đang được đánh giá và sự phối hợp của cơ quan tuần duyên và hàng hải và một nhóm môi trường và tình hình đang được theo dõi trên không bằng máy bay. Hai nguồn tin an ninh hàng hải cho biết rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có hoạt động hoặc tác nhân xấu liên quan đến vụ việc. Stena Immaculate chở 220.000 thùng nhiên liệu máy bay trong 16 bồn chứa hàng hóa riêng biệt, nhưng không rõ có bao nhiêu trong số đó bị đổ ra ngoài sau khi ít nhất một bồn bị đâm trúng. Crowley, tập đoàn hậu cần của Hoa Kỳ, vốn điều hành con tàu, cho biết hôm 10 tháng 3. Philippines hôm 11 tháng 3 đã bắt giữ cựu tổng thống Rodrigo Duterte theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế, thường gọi tắt là ICC. Một bước tiến lớn trong cuộc điều tra của cơ quan này về hàng ngàn vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu đã định hình nên nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Duterte, cựu thị trưởng đã lãnh đạo Philippines từ năm 2016 đến năm 2022, đã bị phát hiện bắt giữ khi trở về từ Hồng Kông tại sân bay chính của Manila và hiện đang bị giam giữ. Văn phòng của người kế nhiệm ông là Ferdinand Marcos Jr. cho biết trong một tuyên bố, cuộc chiến chống ma túy là chiến dịch đặc trưng của ông Duterte đã đưa cựu công tố viên thất thường chuyên chống tội phạm lên nắm quyền vào năm 2016, và ông đã sớm thực hiện những lời hứa trong các bài phát biểu cay độc rằng sẽ giết hàng ngàn kẻ buôn bán và sử dụng ma túy. Ông Duterte đã nhấn mạnh rằng ông đã yêu cầu cảnh sát chỉ giết người để tự vệ và đã nhiều lần bảo vệ cuộc đàn áp. Ông nói rằng ông sẵn sàng thối rửa trong tù nếu điều đó có nghĩa là giải phóng Philippines khỏi ma túy. Trong một video được con gái ông là Venorica Duterte đăng tải trên Instagram từ căn cứ không quân Villamor của Manila, nơi ông bị giam giữ, cựu lãnh đạo đã đặt câu hỏi về lý do bắt giữ ông.
So, what is the law and what is the crime that I committed?
Luật là gì và tôi đã phạm tội gì? Ông nói trong video, không rõ ông đang nói chuyện với ai.
To me now, the legal basis for my being here, as I apparently I was brought here, not of my own.
Tôi bị đưa đến đây không phải do tôi tự nguyện mà là do người khác. Bây giờ, các người phải trả lời về việc tước đoạt quyền tự do. Văn phòng Tổng thống vẫn chưa làm rõ các bước tiếp theo đối với ông Duterte và hiện vẫn chưa rõ ICC đã buộc tội ông về tội gì. Theo cảnh sát, 6.200 nghi phạm đã bị giết trong các hoạt động chống ma túy mà họ cho biết là đã kết thúc bằng các cuộc đọ súng. Nhưng các nhà hoạt động cho biết rằng số người thực sự thiệt mạng trong cuộc đàn áp của ông Duterte còn lớn hơn nhiều, với hàng ngàn người sử dụng ma túy ở khu ổ chuột. Một số người có tên trong danh sách theo dõi của cộng đồng bị giết trong những hoàn cảnh bí ẩn. Công tố viên của ICC nói rằng có tới 30.000 người có thể đã bị cảnh sát hoặc những cá nhân không xác định giết chết. Việc bắt giữ ông Duterte diễn ra sau nhiều năm ông khiển trách và chế giễu ICC kể từ khi ông đơn phương rút Philippines khỏi hiệp ước thành lập tòa án vào năm 2019, khi tòa án này bắt đầu xem xét các cáo buộc về các vụ giết người có hệ thống đối với những người buôn ma túy dưới sự giám sát của ông. The Voice of America, VOA. Người kế nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sinh ra bên ngoài Trung Quốc, nhà lãnh đạo tinh thần hiện thời của Phật giáo Tây Tạng cho biết trong một cuốn sách mới làm dấy lên mối lo ngại trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về quyền kiểm soát khu vực Himalaya mà ông đã rời đi hơn 6 thập kỷ trước. Người Tây Tạng trên toàn thế giới muốn thể chế Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục tồn tại sau khi vị lãnh đạo 89 tuổi qua đời. Ông viết trong Tiếng Nói cho những người không có tiếng nói, được Reuters đánh giá và sẽ được phát hành hôm 11 tháng 3. Trước đó ông đã nói rằng dòng dõi các nhà lãnh đạo tinh thần có thể kết thúc với ông. Cuốn sách của ông đánh dấu lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rõ rằng người kế nhiệm ông sẽ sinh ra ở thế giới tự do mà ông mô tả là bên ngoài Trung Quốc. Trước đó, ông chỉ nói rằng ông có thể đầu thai bên ngoài Tây Tạng, có thể là ở Ấn Độ, nơi ông sống lưu vong. Vì mục đích của sự tái sinh là để tiếp tục công việc của người tiền nhiệm, nên Đức Đạt Lai Lạt Ma mới sẽ được sinh ra ở thế giới tự do, để sứ mệnh truyền thống của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là tiếng nói của lòng từ bi phổ quát, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và biểu tượng của Tây Tạng hiện thân cho nguyện vọng của người dân Tây Tạng sẽ tiếp tục. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết, Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã chạy sang Ấn Độ ở tuổi 23 cùng với hàng ngàn người Tây Tạng khác vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại chế độ Cộng sản của Mao Trạch Đông. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã giành giải Nobel Hòa Bình năm 1989 vì đã duy trì sự nghiệp của người Tây Tạng, là một kẻ ly khai. Lãnh đạo cao cấp thứ ba của Đảng Cộng sản Cầm quyền Trung Quốc hôm 11 tháng 3 đã vắng mặt tại một phiên họp quan trọng của Quốc hội mà ông dự kiến sẽ phát biểu khai mạc. Với người thay thế, ông nói rằng lý do vắng mặt là do nhiễm trùng đường hô hấp. Ông Triệu Lạc Tế, 68 tuổi, không nằm trong số các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng tại Đại lễ đường Nhân dân, đánh dấu lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, một thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị cấp cao nhất của đảng không tham dự sự kiện cấp cao này.
Các vị đại biểu, Triệu Lạc Tế, 委员长因呼吸道感染,
Chủ tịch Triệu Lạc Tế đã xin phép rời khỏi cuộc họp chiều nay do bị nhiễm trùng đường hô hấp. Ông Lý Hồng Trung, Phó Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc cho biết khi ông khai mạc phiên họp toàn thể tại thủ đô Trung Quốc. Tôi được giao nhiệm vụ chủ trì, ông nói với hơn 2.000 đại biểu tập trung tại khán phòng chính của hội trường để tham dự các cuộc họp quốc hội, dự kiến kết thúc vào ngày 11 tháng 3. Thông báo này là một sự thay đổi so với thông lệ giữ bí mật của Đảng Cộng sản liên quan đến sức khỏe của các nhà lãnh đạo cấp cao. Ông Triều đã không tham dự phiên bế mạc của Cơ quan Cố vấn Chính trị Quốc gia Trung Quốc và cuộc họp thứ ba của Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Cả hai đều diễn ra hôm 10 tháng 3. Truyền thông nhà nước cho biết mà không đưa ra lý do cho sự vắng mặt của ông. Cho đến lúc đó, ông Triều, một người bạn tâm giao đáng tin cậy của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã phục vụ 5 năm với tư cách là người đứng đầu cơ quan giám sát chống tham nhũng của Đảng Cộng sản, đã tham dự tất cả các cuộc họp công khai theo lịch trình của ông, các bản tin của truyền thông nhà nước cho thấy. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11 tháng 3 cho biết rằng ông sẽ mua một chiếc xe Tesla mới để thể hiện sự ủng hộ dành cho giám đốc hãng sản xuất ô tô điện và đồng minh Elon Musk trong bối cảnh các cuộc biểu tình gần đây nhắm vào Tesla và giá cổ phiếu của công ty sụt giảm. Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô này đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phục hồi sau mức giảm lớn nhất trong một ngày trong 4 năm rưỡi. Vai trò của ông Musk trong việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang theo lệnh của ông Trump đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ chống lại Tesla. Khoảng 350 người đã biểu tình bên ngoài một đại lý xe điện Tesla ở Portland, bang Oregon vào tuần trước, trong khi 9 người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình ồn ào bên ngoài một đại lý Tesla ở thành phố New York vào đầu tháng 3. Ông Musk đang dẫn đầu cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ hay DOGE của chính quyền Trump. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump đã bảo vệ ông Musk nói rằng ông đã đặt cược để giúp đất nước và đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi sẽ mua một chiếc Tesla mới vào sáng mai để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ dành cho ông Elon Musk. Một người Mỹ thực sự vĩ đại, ông Trump nói. Ông Musk đã cảm ơn Tổng thống vì sự ủng hộ của ông trên nền tảng truyền thông xã hội X của riêng mình. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.